Đây Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền cũng như xin kính chào anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ hai và hy vọng những cơn mưa sẽ đến để mà làm dịu bớt đi những ngày nắng nóng, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, mưa đang kéo đến tại một số nơi, nhất là bên Đại Sài Gòn đây gió thổi rất là mạnh và cũng có những cái hạt mưa rồi. Hôm nay xác suất mưa là 60%, tức là rất lớn. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ có mưa ở hầu hết mọi khu vực Dallas Fort Worth này rồi. Nhưng mà mưa ngày hôm nay thôi như vậy cũng đủ rồi, bởi vì ngày mai đó thì nó bắt đầu nóng trở lại và nắng. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 92 hoặc là 93, có lúc lên tới 95 hoặc là 96 trong những ngày cuối tuần. Nói chung là mưa ngày hôm nay thì nó cũng đã làm cho cái thời tiết nó dịu lại rất là nhiều. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến thành phố Frisco. Những người đi bộ hoặc là những người tài xế ở Frisco là nằm trong số những cái thành phố đầu tiên là họ sẽ chứng kiến một cái cách lạ lùng. Đó là có những cái chiếc xe van chở người chạy sát bên họ nhưng mà lại không có tài xế ngồi ở sau cái vô lăng. Thì bắt đầu vào ngày hôm nay thứ hai thì quý vị sẽ thấy có một cái chiếc xe nó màu cam. Đây là một cái chiếc xe van tự động của công ty ở Silicon Valley ở California, công ty Drive.ai, là họ sẽ bắt đầu lăn bắn những cái chiếc xe này trên những cái con đường ở những cái building nằm trên cái khu vực Hall Park ở thành phố Frisco. Trong cái khu vực này thì nó có nhiều cửa tiệm cũng như nhà hàng và rất là gần với lại The Store, tức là cái trụ sở chính của đội bóng Dallas Cowboys. Khởi đầu đó thì người ta vẫn thấy là có một người sẽ ngồi ở cái hàng ghế dành cho tài xế, nhưng mà người này không có làm gì hết, chỉ có đạp thắng khi mà cần thiết thôi. Rồi sau đó 6 tháng sau là công ty dự trù là sẽ đưa cái người đó ngồi qua bên cái ghế của người hành khách và chỉ trông coi chứ không có làm gì, không có đụng gì chiếc xe hết. Rồi sau đó, đó thì cái chiếc xe nó hoàn toàn lái một tự nó lái mà không cần có một tài xế nào hoặc là có người nào ngồi trên chiếc xe hết, ngoại trừ những hành khách mà thôi. Thì trong cái lúc đó thì công ty sẽ theo dõi và có thể điều khiển nó từ trong văn phòng của họ. Đây là một trong những cái loại xe tự động đầu tiên đang trong cái vòng gọi là thời gian thí nghiệm, thử nghiệm. Và cũng đánh dấu cho biết là lần đầu tiên có những cái loại xe chạy tự động như vậy tại trên các con đường của tiểu bang Texas, nhưng mà trong cái tầm cỡ nhỏ thôi. Thì cái đoạn đường của nó đó, thì nó vào khoảng chừng vài mile. Và khi mà nó chở người đó thì nó có thể trong một ngày nó chở được khoảng trên dưới 10.000 người trong cái khu vực Hall Park mà thôi. Và người ta cũng dự trù là nó có thể đi trong vòng 5 phút rồi chở ngược trở lại, chỉ trong loanh quanh cái khu vực mua sắm với lại nhà hàng mà thôi. Và cái điều mà người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu những cái chiếc xe không có người lái như vậy nó có đáng tin cậy hay không, hoặc là chúng ta có tin nó hay không, hay là sợ nó. Thì trước khi mà khởi sự bắt đầu để mà thử nghiệm tại thành phố Frisco, công ty Drive.ai là họ đã bỏ ra nhiều tháng trời để mà có thể đặt một cái nền tảng cho nó vững chắc từ trong cái thời gian 6 tháng để mà họ thử nghiệm. Thì đây là một cái công ty ở California. Họ rất là thích thú về cái thời tiết của tiểu bang Texas, khen ngợi về các nhân viên cảnh sát cũng như nhân viên cứu hỏa ở đây. Thì tiểu bang Texas đứng vào trong một cái vai trò được xem là đứng đầu thế giới về các loại xe tự động lái. Và năm ngoái thì ông thống đốc Craig Abbott, ông có ký một cái đạo luật là cho phép những cái chiếc xe tự lái, không có người lái, chạy ở trên đường phố của tiểu bang hoặc là trên xa lộ. Và các công ty, những cái chiếc xe này buộc phải tuân hành đúng theo cái luật giao thông của tiểu bang Texas thì mới được. Mà họ cần phải gắn những cái loại video để mà thâu lại hoặc là phải có bảo hiểm. Thì cái đạo luật này cũng cho phép là các công ty chế tạo ra những cái chiếc xe như vậy là họ phải chịu trách nhiệm nếu mà cái chiếc xe của họ vi phạm luật giao thông, tức là cũng bị tích cực như ai, và công ty nó phải trả. Và người ta cũng thấy là tiểu bang Texas đã được chính bộ giao thông của tiểu bang của Hoa Kỳ là chấp thuận là một trong 10 cái nơi mà có thể cho phép những cái chiếc xe tự động lái không có người lái. Chẳng hạn như là Google thì họ cũng đã thử ở cái thành phố Austin và thành phố Arlington, sát cạnh với lại đài Sài Gòn đây rồi. Không biết là Houston như thế nào, chắc là Houston hình như là đường xá cũng chật chội, cho nên là các loại xe tự động lái rất khó có thể di chuyển được, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston thì cái tình trạng giao thông thì phải nói rằng là rất là nhiều xe, và bây giờ thì càng ngày càng có nhiều người họ về thành phố Houston cho việc làm cũng như là tới đây sinh sống. À, phải nói là các cái xa lộ tại thành phố Houston được xem như là một trong những cái xa lộ lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tình trạng kẹt xe nó vẫn xảy ra hàng ngày bởi vì cái lượng xe nó rất là nhiều. Và cái kỹ nghệ mà không người lái thì đúng là bây giờ rất là nhiều người họ 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 mong muốn trong tương lai thì sẽ có nhiều chiếc xe như vậy nó xuất hiện hơn trên các con đường, nhưng mà đương nhiên là phải có những cái sự tính toán cũng như là kiểm tra kỹ càng đối với những cái chiếc xe này trước khi mà đưa nó vào sử dụng rộng rãi. Tại vì chúng ta thấy rằng là trước đây cũng đã có một vài trường hợp đáng tiếc là những chiếc xe không người lái bởi vì một cái lỗi nào đó thì đã gây ra những cái tai nạn, cho nên rằng là đây là một cái kỹ nghệ tương lai, nhưng đương nhiên cần phải có sự chuẩn bị và có những cái bài kiểm tra rất là kỹ càng trước khi mà có thể đưa vào sử dụng, nhất là ở những cái con đường mà đông xe và thường có những tai nạn xảy ra hàng ngày như là tại thành phố Houston. Thưa quý vị, hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin cũng khá thú vị. Cái việc mà những cái người đi làm tại những cái văn phòng, những cái nhân viên làm việc tại các văn phòng họ thiếu ngủ, đó là một trong những cái vấn đề mà rất là xảy ra trong thời gian gần đây tại Hoa Kỳ. Thì đôi khi là đi tới các cái văn phòng cũng như là các công ty làm việc, nhất là vào những ngày đầu tuần, thì những cái nhân viên tại đây họ làm việc họ thường làm trong cái tình trạng rất là mệt mỏi, thiếu ngủ, bởi vì trong những cái ngày cuối tuần thì họ thường đi chơi hoặc là có những cái bữa party, nhưng mà sáng vẫn phải đi làm. Thì một cái số lượng nhỏ các cái doanh nghiệp thì đang khuyến khích những cái người nhân viên của mình là nếu được thì nên tranh thủ những cái giờ nghỉ, thì nên ngủ một chút khoảng 15 cho tới 20 phút để mà có thể lấy lại cái năng lượng để mà làm việc mang lại kết quả tốt hơn cũng như là cái lao động nó hiệu quả hơn. À, một số phần ba người trưởng thành ở Hoa Kỳ á không có ngủ đủ 7 giờ, 7 tiếng mỗi đêm. Đó là theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết. Và cái việc mà thiếu ngủ như vậy nó góp phần tạo ra rất là nhiều các cái vấn đề như là vấn đề về sức khỏe cũng như là đi làm có thể tạo ra những cái lỗi lầm trong công việc. Và cái việc thiếu ngủ như vậy á thì nó gây ra cái thiệt hại kinh tế hàng năm lên tới là 411 tỷ Mỹ Kim. Và cũng như là cái việc thiếu ngủ như vậy á thì sẽ làm mất đi khoảng 1,23 triệu ngày nghỉ việc của những cái công ty tại Hoa Kỳ. Những công ty lớn như là Google thì họ đã cung cấp những cái nơi, những cái khoảng trống dành riêng cho những người nhân viên mà lựa chọn là ngủ trưa vào cái giờ lunch. Nhưng mà người ta nói rằng là như vậy cũng còn không có phải là cái ý tưởng tốt nhất, không phải là một cái giải pháp tốt nhất. Cũng có rất là nhiều các cái ý kiến của những cái người giáo sư tại trường đại học California thì nói rằng là đi làm trong một cuộc họp hoặc là trong một cái văn phòng tất cả mọi người đều làm việc, nhưng mà có một người họ quá mệt họ ngủ á trước mặt mọi người thì đây cũng là một trong những cái điều khá là bất tiện. Nhưng mà nếu như mà được có một cái nơi ngủ ngay tại cái văn phòng làm việc thì đây sẽ là một cái vấn đề khác. 40 cho tới 50% những cái người lớn làm việc tại Hoa Kỳ thì họ thường ngủ nhiều hơn, và những người này thay vì là chọn cái giờ đi ăn trưa thì họ quyết định là đi vào xe của mình hoặc là đi tới những cái nơi công viên hoặc thư viện hoặc là những cái góc quán cà phê nào đó ít có người để ý, thì họ có thể ngủ khoảng 15 cho tới 30 phút trước khi mà quay trở lại cái việc làm. Cái lý do đưa ra cái nghiên cứu này đó là bởi vì đã có hai cái nhà sản xuất tại Âu Châu đã đưa vào thị trường Hoa Kỳ một cái loại sản phẩm mà người ta gọi là Dream Box, tức là một cái hộp giấc mơ để mà có thể dành riêng cho những người chọn cái việc ngủ trưa tại văn phòng. Thì một cái chiếc hộp như vậy cũng khá là xinh xắn. Ở trên cái tờ Houston Chronicle có cái bức hình cho thấy rằng là một cái chiếc hộp. Ở trong nó có hai cái ghế có thể chuyển thành hai cái giường ngủ. Và nó cũng có đèn, những cái đèn mà chúng ta thường ngủ, những cái đèn mà nó dễ làm cho chúng ta ngủ hơn. Thì cái hộp này, cái giá của nó là 19.000 Mỹ Kim. Và nó có rất là nhiều các cái tiện ích để mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta ngủ ở tại đây. Thì nó có thể là đặt ngay tại cái phòng làm việc của những người nhân viên này. Và họ có thể vào đó ngủ, thậm chí là cả một cái giờ lên là cả một tiếng đồng hồ chỉ ngủ trong đây thôi. Và nó cũng có thậm chí rằng là nếu muốn thì vẫn có thể gắn những chiếc TV hoặc là những cái loại âm thanh làm cho chúng ta dễ ngủ hơn vào những cái giờ ngủ trưa. Thì cái chiếc hộp này nó ra mắt tại Âu Châu vào năm ngoái và được rất là nhiều công ty sẵn sàng order, mặc dù cái giá rất là mắc. Tuy nhiên thì bởi vì muốn cho cái công việc nó hiệu quả hơn thì đương nhiên là những cái người chủ của những công ty này họ muốn giúp cho những người nhân viên của mình, thì cái giá 19.000 Mỹ Kim thì cũng tương đối khá là mắc. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều công ty Âu Châu họ đã quyết định họ đặt cái chiếc hộp này và để cho những người nhân viên của họ sử dụng. Và sau đó thì những người nhân viên này nói rằng là đã mang lại kết quả rất là tốt. Và bây giờ nó tới Hoa Kỳ thì đã có một vài công ty tại Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa những cái chiếc hộp này, họ mua một vài chiếc hộp này đưa vào các công ty để mà nhân viên sử dụng. Thì sau đó những cái người nhân viên này họ rất là thích. Và họ nói rằng là đây là một trong những cách để mà có thể giảm bớt cái stress khi mà đi làm, cũng như là họ giúp cho họ không cần phải đi tìm kiếm những cái chỗ ngủ khác. Họ có thể ngủ ngay tại cái văn phòng làm việc, chỉ cần chui vào cái hộp này thôi là có thể ngủ được. Thì chúng ta thấy rằng là cái giá 19.000 Mỹ Kim thì nó tương đối rất là mắc. Tuy nhiên thì nếu mà trong tương lai mà nhiều các cái nơi họ mua hơn, cũng như là nhiều các cái công ty khác bắt đầu nghiên cứu về việc là nên tạo ra một cái chỗ ngủ thuận tiện cho những người nhân viên ngay tại chỗ làm, thì có thể cái giá nó sẽ giảm bớt. Mà khi giảm bớt như vậy thì nhiều công ty họ sẽ mua hơn. Và lúc đó thì những người nhân viên họ không cần phải đi ra ngoài để mà tìm kiếm chỗ ngủ, mà có thể ngủ ngay tại cái văn phòng của mình. Và qua đó thì có thể đem lại những cái hiệu quả hơn cho công việc của mình. Anh Quang Hưng.
Vâng, bây giờ đó thì mua cái giường đó thì mắc quá. Nếu mà bây giờ nó bớt tiền của nhân viên để mà mua cái đó, chắc là nhân viên thế nào cũng biểu tình, phải không anh Đăng Khoa? Thưa quý vị thính giả, là chúng ta biết khi mà những cái trận bão nó xảy ra, nhất là Harvey chẳng hạn, thì thường thường là các hãng bảo hiểm là họ tăng cái giá bảo hiểm lên. Nhưng mà có một cái điều như thế này là khi mà cái trận bão Harvey xảy ra chẳng hạn ở Houston, ở cái quận Harris, thì người ta thấy rằng đó là rất nhiều người đã không có bảo hiểm lụt. Có tới 100.000 căn nhà bị lụt ở bên Houston nhưng mà họ lại không có bảo hiểm gì cả. 80% những cái căn nhà ảnh hưởng bởi cái trận bão Harvey thì lại không có bảo hiểm lụt. Mà chúng ta biết là cái trận bão Harvey vừa rồi nó thả đổ xuống thành phố Houston 50 inch nước mưa, gây 70 người bị chết và 300 cái cơ sở bị thiệt hại. Và thiệt hại tổng cộng lên tới là 125 tỷ Mỹ Kim. Thì ngay sau đó là chúng ta biết là tiểu bang Texas đã bị khi mà mua bảo hiểm nó tăng lên tới 18%. Nếu mà tính trong khoảng thời gian từ tháng 7 vừa năm ngoái, ở Houston thì có những cái nơi mà quý vị mua bảo hiểm nó tăng lên tới 23%. Ở Fort Bend County thì người ta cũng cho biết là khi mà mua bảo hiểm thì bây giờ nó tăng lên tới 54%. Và rất nhiều những cái nơi giá tăng còn cao nhanh hơn là bên Miami. Miami là cái nơi mà dễ bị lụt nhất nhưng mà bảo hiểm của họ lại tương đối rẻ. Cái con người đó, bất cứ một cư dân nào cũng vậy, là họ có ý là mua bảo hiểm về lụt trong vòng khoảng vài năm. Thì khi mà họ thấy rằng đó là chẳng có cần sử dụng gì đến cái loại bảo hiểm này cả, bởi vì không bao giờ lụt, cứ đợi hoài năm này qua năm khác không có lụt gì cả. Thế là mình cứ tưởng là nó không có cần thiết, rồi hủy bỏ hoặc là cancel luôn, không có đóng tiền nữa, không có mua nữa. Nhưng mà rốt cuộc khi mà nó xảy ra trong cái trường hợp mà Harvey như vậy, thì nhiều người mới khốn đốn là nhà thì mất, mà bảo hiểm thì lại không có, cho nên là không có ai bồi thường hết, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, 80% những cái ngôi nhà thành phố Houston vào năm ngoái khi mà cái trận lụt Harvey, cái cơn bão Harvey gây ra, thì 80% những cái người dân tại thành phố Houston họ không có bảo hiểm. Và cũng như rằng là có nhiều người nói rằng là trước đây cái khu vực này chưa từng bao giờ xảy ra những cái trận lụt nặng đến như vậy. Tuy nhiên tất cả mọi thứ thì đều vẫn có thể xảy ra những cái cơn bão 100 năm, 500 năm. Thì mặc dù chúng ta thấy cái thời gian nó lớn như vậy, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra bất cứ các năm nào trong cái chu kỳ 100 năm tới 500 năm. Cho nên bây giờ là người dân Houston họ cẩn trọng rất là nhiều. Và nhất là cái mùa bão đã bắt đầu vào từ đầu tháng 6 của năm nay, thì rất là nhiều người khi mà họ mua nhà họ cũng đã để ý tới cái việc là nên có thêm bảo hiểm lũ lụt, để mà trong trường hợp mà có những cơn bão nó xảy ra thì vẫn có thể có cái sự giúp đỡ từ hãng bảo hiểm. Chứ năm ngoái thì có rất là nhiều nhà họ đã phải coi như rằng là nhờ FEMA trợ giúp, chứ bảo hiểm thì họ không có. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Hy vọng ngày mai khi mà quay trở lại thì chúng ta sẽ đón những cơn mưa, chứ bây giờ thì nóng quá anh Quang Hưng.
Vâng, ở bên Dallas thì hôm nay ngay bây giờ là gió thổi rất là lớn, rất là to, và có thể sẽ có những trận mưa rất là lớn, và thời tiết cũng đã dịu lại rồi. Xin chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.